Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu nguyên lý của trời đất, nguyên lý của Như Lai, nguyên lý của Thượng Đế, điều dịch sai, phần 2. Chúng ta phải hành mới quán thông. Tại sao chúng ta dùng cái thể xác này để hành? Chúng ta qua từ giai đoạn 1, từ nhịp 1, từ hơi thở, từ tế bào 1, mà để hiểu rõ nguyên lý kích động và phản động cả càng không vũ trụ. Nhờ đó mà khối óc của chúng ta càng ngày càng mở. Sau sự động chạm, sau sự thắc mắc, thì chúng ta đi tới chỗ quán thông, hiểu nó, tâm chúng ta định, kêu bằng thanh tịnh. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, nguyên lý của chúng ta là ánh sáng? Tất cả những gì của nguyên lý của Thượng Đế đều dịch sai. Nguyên lý của trời đất là sao? Nguyên lý nước lửa gió đất là như thế nào? Nguyên lý của tình thương đạo đức là gì? Nguyên lý vô sanh vô tử như thế nào? Nguyên lý của Như Lai, nguyên lý của Phật, nguyên lý của vũ trụ là sao? Nguyên lý siêu diệu của ông trời đã ban cho con người là gì? Nguyên lý thiên cơ của trong các tiểu thiên địa ra sao? Nguyên lý âm dương là gì? Nguyên lý thanh quang ra sao? Nguyên lý đối diện là như thế nào? Nguyên lý luân xa là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Nguyên lý nó từ không đến thì nó phải đi về không. Một ngày nào các bạn chết chôn vùi dưới đất, các bạn mới đi về không chưa? Cho nên quên mình, quên nguyên lý, thành ra động loạn, tự đắc, tưởng ta là cao, ta là hay, đất là thấp hơn ta là cao hơn đất. Nhưng mà rốt cuộc, các bạn chết, đất đắp trên mình bạn chứ đâu. Các bạn thấy không, cái nguyên lý trường tồn quy không của mọi người phải đi đến. Đức Thầy từng nhắc, tìm ra nguyên lý hồi sinh, rồi thì các bạn mới thấy rằng luôn luôn các bạn ở trong tâm thức sống động, không bị giới hạn nữa. Nguyên lý sanh, trụ, hoại, diệt, rốt cuộc phải về không thì cái tâm anh ổn định. Phải hiểu rõ nguyên lý của vũ trụ mới là người tu. Như vậy, nguyên lý là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Giải thích rất nhiều lần và khuyến khích mọi người dùng trung dung bộ đạo hướng thẳng trung tâm sinh lực cả của vũ trụ. Tôi thấy là cái khả năng của chúng ta là bất diệt vô cùng và làm việc theo trình độ sẵn có của mọi cá nhân. Cho nên mọi người cũng có thể hòa tan với Thượng Đế, mà trong lúc chúng ta hòa tan với Thượng Đế là chúng ta ý chí, chúng ta phải hòa tan với ý chí của Thượng Đế. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự hoàn thành. Cho nên chúng ta xuống thế gian mang cái thể xác trần trượt là học nhân đạo và đạo đại đạo, đạo của chúng sanh. Nhân đạo trước hết à, rồi nó mới đi tới thiên đạo. Mà ngày hôm nay chúng ta nhân đạo và thiên đạo là đạo song tu. Giữa mắt phàm tứ quan chúng ta đã học hỏi và đã đụng chạm. Và ngày nay tuổi tác của chúng ta nên là mở trong tâm thức của chúng ta sẽ hướng về phòng hồn đại đạo tận trời, thì đời đạo sống chung rất rõ rệt. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được đời đạo sống chung, người hành vô vi thấy rõ rằng nghiệp tôi được giải lần lần, có giải, có bớt, có thay đổi. Nghiệp tâm tư nó thay đổi là nghiệp trần nó phải thay đổi. Cho nên những bạn tu vô vi rất đại phước và trực tiếp đi ngắn gọn như vậy mà được cơ hội thức tâm thức là đại phước, còn hơn những người đi la ra cả một kiếp người và không xong cái gì hết. Cho nên nhiều người ở đây tôi hiểu được như bác hiểu về ngũ hành, phải hiểu ngũ lão, hoặc phải hiểu nguyên lý của quy không, thì trong thanh tịnh mới đạt được. Cho nên ngày hôm nay lần lượt để cho sự phát triển thanh tịnh hơn. Qua sự gặp gỡ hôm nay cũng có sự ban chiếu của Thượng Đế để cho bác càng tích tâm và xây dựng thành tinh thần đại nguyện cứu độ chúng sanh, và muốn đem lại sự hòa bình đại đồng tâm đức của chúng sanh, thì Thượng Đế cũng đã ban chiếu trong tình yêu của Ngài.
Con tin đó là Thượng Đế có thật.
Ừ.
Thượng Đế bày ra nhiều chuyện và sẽ đặt nhiều chuyện, rồi nó thành ra là mọi thứ nó phải tiến theo một chu trình. Mình không có cãi là được cái sáng phá tầm bậy tầm bạ những thứ đó.
Ừ.
Rồi nhưng mà con không có thắc mắc cái điểm là ai sinh ra Thượng Đế để mà Thượng Đế làm cho bao nhiêu chuyện như vậy.
Ừ.
Mệt lắm Thượng Đế làm bớt ngày, rồi mình cũng phải làm, rồi mình tập, rồi mình tiến lên được nhiều bậc. Lên tới Phật, rồi lên tới Thượng Đế còn nhiều thứ, mình phải học nhiều lắm. Nhưng mà con nói, mình chết tất cả một thứ đó để làm chi gì?
Cái đó, cái vô sinh vô tử, Thượng Đế là vô sinh vô tử, không ai sinh nổi hết. Chết đó sống đó, sống đó chết đó. Rồi vô sinh vô tử, nó mới thành chân lý. Thì không? Tại sao sống cái đó làm gì? Để cho Thượng Đế càng ngày càng mạnh hơn. Vì Thượng Đế là chị là Thượng Đế. Từ cái thắc mắc này, chị mới xây dựng cái dũng chí của chị. Và từ cái sự đau thương này, chị mới xây dựng cái thức từ bi của chị. Thì càng ngày Thượng Đế càng lớn, đại Thượng Đế thành một khối mạnh. Đầu tư một xu mà lấy về 100 đồng thì cái chuyện khôn mà tại sao Thượng Đế không làm?
Nhưng mà cái điểm đầu tiên hết đó, làm sao có được một xu đầu tiên đó hết?
Một xu đầu tiên là vô sanh vô tử đó. Cái nguyên lý vô sanh vô tử của chị cũng bất diệt mà. Đã nói Thượng Đế là cái gì? Chị cũng là số vô sanh vô tử, cái hồn chị là vô sanh vô tử. Nếu chị nói tôi chết, ông Tám nói lắm, tại sao chị chết thì mắt mũi tai miệng còn quá đi cầu này. Bao nhiêu ông bà ta chết mắt mũi tai miệng tiêu, nhưng bây giờ cũng còn mắt mũi tai miệng còn. Thì vô là nó còn hoài tiếng hóa hoài, lũng tàn hồi sinh, không ngừng nghỉ. Nhưng mà cái thức nó được tiến hóa, học tới giai đoạn này, tới giai đoạn kia, tới giai đoạn. Bây giờ hồi xưa cái lò lửa, ông Táo ha. Hồi xưa nói ông Táo, bây giờ chị nói ông Táo lạc hậu quá, tôi cũng dặn điện như có lửa rồi. Thì tôi hỏi cái lò điện này với ông Táo hồi xưa là hai cái khác nhau ở chỗ nào? Có nhiều điện đó thôi. Nhưng mà bây giờ nó sửa lại, lấy cái điện à, đốt ra cũng nóng mà sôi sục. Hồi xưa ông Táo cũng nóng, cũng sôi sục như thế. Mà bây giờ nói cho ông Táo hồi xưa là họ nói cái đó lạc hậu, bây giờ dân minh dẫn cục. Ông này cũng ông Táo nhưng mà quên, mà đổi tên khác. Nhưng mà cũng làm bao nhiêu chuyện lên rồi. Thì thấy không? Cái đó là mất đi mất.
Lúc nào bác sĩ cũng nhỏ nhặn nói rằng phải cẩn thận, không nên làm quá lố, không nên suy nghĩ quá nhiều, không nên bận tâm, không nên ăn nhiều. Đó là lời khuyên duy nhất của bác sĩ. Nhưng mà mấy ai đã học, mấy ai đã thấy cái từ quan cứu độ mà mình thể hiện từ quan của chính mình cho gia đình. Một lần đi bác sĩ mình phải học cái gương lành đó mà mình về để cho con em nó học. Mình phải học lối, cái lề lối rất trật tự. Không phải dễ gì mà ra một vị bác sĩ. Mười mấy năm mới ra một vị bác sĩ. Không dễ gì mà ra một ông cha nhà thờ. Không dễ gì mà ra một người như ông Tám ngồi thuyết giảng đây. Cũng trầy da tróc giải, cũng khổ ghê lắm. Mới học được. Học được cái đường lối chính giác. Mà trong cái chính giác đó phải dấn thân trong sự sai lầm để cởi mở tiến tới. Rồi bây giờ quý vị ở đây hưởng trong một cái hưởng rất nhẹ nhàng. Thấy rõ. Tôi là cái gì? Gốc của tôi là gì? Tôi phải tìm về cái gốc đó. Thì tự nhiên quý vị để bớt bao nhiêu chục phần trăm mệt nhọc phải đi tìm. Con đường văn minh hiện tại đã cho chúng ta thấy nhiều y sĩ đã hy sinh rất nhiều, tận tụy ngày đêm làm việc. Nhiều ông cha đã hy sinh rất nhiều, tận tụy ngày đêm nhắc nhở. Nhiều ông thượng tọa đã tận tụy ngày đêm để nhắc nhở chúng sanh lo tu, lo học, lo sửa, nó cải tiến khối óc của chúng ta, không còn chuyện sanh tử luân hồi nữa. Chúng ta rất vinh dự ngày hôm nay được ngự trong một thể xác tràn đầy tình thương. Từ trên trời ban dưỡng khí, từ mặt đất sanh tồn vạn vật cho chúng ta. rồi từ những nguyên lý sống động của trường đời chúng ta học tình tiết đầy đủ hết rồi, không có ai thiếu một cái gì, chỉ thiếu cái tu thôi, thiếu trở về căn bản, thiếu để kiểm tu là gì, kiểm chứng những sự sầm lầm sai của chính chúng ta mà trở về thực chất. Có thực chất mới ảnh hưởng chúng sanh được, có thực chất mới có thật sự thương yêu người bên cạnh chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết thực chất thì làm sao biết sự thương yêu người bên cạnh của chúng ta. Cho nên cặp vợ chồng trẻ tuổi nói chuyện thương yêu chết sống, lớn lên nói chuyện xa cách ly tán. Làm gì vậy? Không nên làm. Phải nhớ lúc ban đầu tình yêu thương, rồi rốt cuộc rồi quý vị có bỏ nhau đi nữa cũng phải trở về tình yêu thương xa xưa. Cuối cùng đau đớn rồi chỉ biết trời Phật, chỉ biết Thượng Đế mới biết tôi, chứ không vợ tôi không biết tôi. Sai lầm rồi. Vợ tôi biết tôi nhiều hơn, chồng tôi biết tôi nhiều hơn, nhưng mà tôi không chịu hòa đồng với họ. Thành ra hai bên không có thể cảm thông được cái nguyên lý sống động. Thì mình tự trích mình, trách mình, chỉ mình có ai, mình sai, chẳng có ai sai. Cho nên hiểu rõ, chính chúng ta sai. Trước kia Phật tiên đã để hình ảnh con người, Chúa cũng để hình ảnh con người tu thành đạo, mà chúng ta không chịu tu bổ. Tu là tu bổ sửa chữa khối óc của chúng ta. Sự thiếu thốn chỗ nào chúng ta phải ngoài lên để tiến tới học hòa đồng thức giác, không phải là lý luận tranh chấp rồi lui về trong một góc và không tiến thân. Cho nên cái gì người ta làm ra chúng ta phải hòa tan để tìm hiểu, mới thấy cái đẹp của mọi khía cạnh. Tất cả vạn linh đồng tiến hóa, không có một mảy may nào không tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy rõ, không có nên chấp và mê, mà tự thức mới là tiên thân. Cho nên hôm nay quý vị đến đây rất đông đủ. Tôi mong rằng không nhiều thì ít, trên trường đời cũng có những cái cuộc eo lê sống động. Và trong sự áo ức của quý vị muốn tìm hiểu trên đường chân lý phải làm thế nào để giải tỏa những việc uất hận trong nội tâm và sự trì trệ của chính mình, có thể bàn bạc với tôi luôn luôn sẵn sàng. Ngày đêm khổ hạnh tu học, kết quả được bao nhiêu tôi sẽ cung ứng bấy nhiêu. Thì quý vị đến đây, quý vị xin vui lòng, và chúng ta chung sống trong quả địa cầu này, có gì chúng ta bàn bạc thông tình với nhau để hiểu chiều sâu của sự việc. Bất cứ việc gì chúng ta cũng có thể đàm đạo để tìm hiểu chung cho nhau. Trong cuộc họp tâm linh, khối óc của chúng ta đầy đủ, ngày nay chúng ta có cơ hội tương ngộ.
Nên giải tỏa và chung tiến thêm một mức nữa. Thành thật cảm ơn quý vị. Tôi sẵn sàng.
Không biết bao lâu nữa mới gặp được thầy, lâu lắm. Cho nên con ước mong thầy dạy bảo con thêm trong cái bước đường lắm tu đầy cam go này.
Con là người có ý chí đã tu, nguyện đi tu từ cỡ nào, nhưng mà ý chí sử dụng sai. Ý chí sử dụng hướng hạ về tranh chấp thay vì hướng thượng. Ngày hôm nay vô vi đã đổi chiều cho con rồi. Con nằm con mới thấy ánh sáng. Rồi từ đó con sẽ gặt hái thêm, sẽ mở thêm. Lúc nãy là đã cháy cái ý chí của con khi thầy giảng. Khôi phục lại được rồi. Ráng lo cho cơ thể khỏe mạnh. Con may mắn trong cái thời buổi gặp vô vi này không thiếu một tài liệu gì, từ ma quỷ cho tới thần thánh con đủ hết. Bây giờ đi tới nguyên lý của Thượng Nguyên, giảng về điển quang con cũng có, con ráng con nghe một ngày được một tiếng đồng hồ, thì bộ óc con sẽ mở ra, tinh vi hơn.
Chưa, không có, không có phương tiện như mình. Cận ngộ người rừng tôi chứ đâu có phương tiện gì đâu. Có phương tiện đầy đủ để cho nên là cố gắng làm đi tới chút nữa. Thật sự thiếu hành chứ không phải bị gì hết. nha. Chứ là cái việc cố hành là nó đi tới. Không có. Ba ông hành bây giờ ba đâu có nghe băng nói gì đâu. Cứ cúng nè. Cứ cúng rồi là xong. Ông Phật biết rồi. Ông Phật giải những cái mình nghiệp mình tạo rồi. Bắt ông Phật giải tạo rồi. Đi xạo chứ đâu đi học cái gì đâu. Đi xạo thôi. Đúng nguyên lý như vậy. Thì Phật Phật bác phải tự giải. Ha? Đi xạo với ông Phật làm cho mất. Ha? Thấy rõ ràng tôi nhỏ tôi cũng đi xạo với ông Phật chứ tôi có làm gì đâu. Chưa thấy hình mắt hồn. Lại chưa thấy mắt hồn. Lại sao tôi thấy phải tới gần ông thấy ông không có đá mà ông không biết mà giờ cái tiếng ông không cửa gõ thế là nghĩ cặt tông không phải là cái ông quan thánh nghĩ cặt tông mình là mình to vậy thấy nó sợ mình vô có gì hết chưa tôi lên cái lầu quan thánh tôi ngủ chưa nên đó nó thấy con ma nào đó. Nó không có gì sao. Mình thấy nó dấn thân nghiên cứu. Nó nghiên cứu. Thấy. Chỉ hình độ nó rồi. Nó nhổ râu. Nó cũng bằng như vậy. Tôi đã nhổ râu rồi. Tôi biết. Không có anh chung nhãn. Không có anh chung nhãn. Sự thật nó mới vậy. Còn có ông. Thì chân ta là quá ấm. Sẵn mua cái pháo để dưới dế để ấn tiện những mờ gã lên với bắt trọng bắt nốt một cái đùng hết chạy gì đó ông vợ cái pháo không biết ai được chịu mình tôi nói anh tôi dẹp cái chân mới đi không đúng đường anh làm lời cũng xin dịch tôi nhờ cái chuyện này thì bất lòng với nó. Mình thử thiệt giả, mình thử sợ là không dám thử. Thử là không sợ. Chắc mình chết mình để khám phá những người kế tiếp khỏi bị lầm lạc.
Không mà, không mà, không quan âm nào xuống đây đâu. Không mà.
Tôi bắt gặp cô ma ở biển. Là khai thiện gì, khi đi vô buồn khai thiện được. Chơi cái này không có cái đó không chơi được. Cho nên anh phải dạ, làm nó không chơi được. Nếu mà mình tiêu mình tin nghe đó. Đúng là mấy bao gạo. Mấy bao gạo. Cái gì cái truy tận gốc thì làm nói gì hết. Ngày hôm nay tôi đi tới chỗ mà tôi giải thích về vô sanh mà hiểu được nguyên lý vô sanh là không còn mê chấp nữa. Không còn thiếu thốn nữa, không còn nghèo khổ. Vô sanh không thiếu thốn nữa, tâm đầy đủ nhẹ nhàng. Không bị cái bóng đèn vĩnh, không bị đồng đô la gạt. Nhớ giữ tâm tu là
mình thiền định, tức là khi mình định tâm, tức là mình còn trong đầu mình một cái đối tượng nào đó. Ví dụ bây giờ nó là mình niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì ít nhất mình còn trong đầu mình cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là cái ý niệm đó. Đến lúc nào đó mình bây giờ là bỏ luôn cái đó, tức là trong đầu mình có chữ không. Thì xin thầy định nghĩa cho con chữ không đó là như thế nào.
Khi mà anh muốn thấy cái gì không á, thì anh thấy cái tánh chưa? Thấy cái tánh của chính mình. Mình phải khai thật cái tánh của mình. Mình nắm cái tánh của mình lật được, nó sửa nó gì đây cho hay không? Là chấp do tánh mà thôi. Mà bệnh cũng do tánh mà thôi. Mình nắm được cái tánh rồi, mình mới điều khiển được. Tất cả là mình sai, chẳng có ai sai. Không có lỗi của người khác, lỗi của chính mình. mình sửa cái tánh thì cái tâm nó mới tiến, cái tư nó mới động, áp phê nó mới dựa. Thấy không? À, cái energy nó quan trọng vậy. Cũng muốn về không, anh niệm Nam Mô Di Đà Phật đến chi? Để những người sơ cơ niệm rồi, niệm thường niệm, vô biệt niệm là về không. Đâu có niệm nữa. Nhưng nhớ cái Nam Mô Di Đà Phật, nhớ cái nhẹ, nhớ cái thanh, không còn gì trong tâm. Đó, niệm thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó chỉ nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Mà Nam Mô Di Đà Phật là cái chìa khóa trong cuộc sống. Anh đứng ở giới thương mại cũng nắm ra đó, mà giới chánh trị cũng nắm ra đó, quân sự cũng nắm ra. Nguyên lý sanh trụ hoại diệt rốt cuộc phải về không, thì cái tâm anh ổn định lúc anh chỉ huy một công chuyện gì rất ổn định. Còn anh không hiểu cuối cùng của nó, cái final của nó là cái đặng loạn cũng bị lợi dụng. Trong đó mình có inner peace, trong này có, tại mình không mở, đừng có bị kẹt. Mà muốn mở cái đó không có lấy tụi mình biết thêm chìa khóa gì. Cái trí và cái ý mình điêu luyện, tu bằng trí bằng ý nhưng phải tu bằng sắc. Niệm Phật là cái ý anh niệm, anh niệm Phật anh niệm rồi cái trí anh mở. Càng ngày cái trí này càng lan rộng đi tới đại trí, hòa hợp với đại trí của Đức Như Lai. Thấy không? Lúc đó là anh thấy rõ cái ánh sáng bàn chiếu luôn luôn thường trực cái chính mình. Thì lúc đó cái ý anh ấy, tôi muốn về tại bây giờ anh ngồi ở đây mà ý anh đi về Việt Nam thì anh đi về Việt Nam cái gì nào, ý đi bằng cái ý. Thấy không? Muốn lấy xác nhận cho kỹ xuống biển thấy con chim hải âu, cái ý nó bay, ý nó chuyển ra bay. Thấy không? Muốn xuống biển biển mà không được. Ở đời mình muốn làm quỷ, làm người thiện ác vào mình. Điện năng nó chạy lên chạy xuống do ý của chủ nhân không?
Thì như vậy có những lúc ta cũng có thể đóng vai là Phật,
là tiên, mình là Phật đó.
Nhưng mà cũng có lúc là ta là quỷ, là ma.
Nếu mình làm bậy thì mình làm quỷ, là ma. Hẳn thôi. Trả được. Đó là cái ý ma quỷ. Từ bi bác ái tha thứ và thương yêu xây dựng để ngày kia tương ngộ. Thì cái ý của Phật, ý thiện anh. Ha? Còn cái ý mà muốn trả thù đó là ý mang nguyện. Chắc chắn như vậy. Nhìn nó biết rồi. Uống một ly nước nói chuyện ra nó biết mày nó còn muốn trả thù nhiều quá. Thì không có làm đại sự. Người đó có kết bè kết bạn với mình rồi cũng phản mà thôi. Không có lợi. Vì cái điện năng của nó locate trong cái chỗ đó, nó không chịu lấy ra sao, nó bị chạy. Khi mà bấm công tắc bấm lộn thì nó cứ chạy đó thật. Cứ răng điện nó chạy đó. Thì nó làm việc đó thì mình thấy rồi. Dùng điện năng là anh biết rồi, một cuộc nói chuyện anh biết. Nó cho anh biết là nó ghét này ghét nọ là tức sau này nó sẽ ghét anh nhiều hơn nữa. Chắc chắn như vậy.
Thức tâm là gì? Hồi sinh. Đó, các bạn đã được hồi sinh, các bạn mới khép mình ngồi tu để trở về với thanh giới thanh nhẹ, để thức tâm sống trong cái cảnh hòa đồng, không bao giờ bị tiêu diệt nữa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thiết về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tên, cái tim, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà.
Ngày hôm nay chúng ta, huynh đệ tỷ muội đang ngồi đây là mỗi người chỉ đóng góp bằng ý lực vừa tiền của thân xác. Đem đến đây mới có cơ hội ngồi chung để học thì chân lý tự thức tự sạch để tiến qua, không còn bị ô nhiễm trong cái trần tục mê say tình tiền duyên nghiệp không lối thoát nữa. Nguyên lý từ bi mọi người đều có, các bạn đã làm cha làm mẹ là có tâm tự, biết thương con biết thương vợ là tâm tự đã có. Và chúng ta cầm cái tu thiền là lập lại trật tự cho chính mình, thì đương nhiên tâm tự đi càng ngày càng bừng sáng. Tức là học tập trong tâm, các bạn thức dậy làm việc không có mệt mỏi, chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng, thì cái đời cơ độ tâm linh càng ngày càng vững chắc.
Thường thường á mình chỉ nhìn được cái người là mình thương, còn cái người là mình không thương người ta sẽ nói mình câu, mình muốn nói lại một câu làm sao?
Đó, người ta nói một câu trả lại một câu, là một đứa học trò vô lễ. Mình phải có lễ, vì tại sao cái vũ trụ này bao nhiêu tỷ người mà không có, mà chỉ có một người đó có thể tới trong chính mình mà mình vẫn nằm bài thứ sáu. Mình thấy ông thầy đơn sát thì trả lời như thế, trả lời xong thì nó yên, không có gì hết, thử làm mấy chi vậy đó, không có gì hết. Tại sao người khác muốn có những người nô lệ đó để sai, mà mình có nô lệ mình không biết sai? Mình dạy mình thua người ta một cấp vì người ta điều khiển, chứ còn mình thắng nhẹ hơn một cấp thì mình điều khiển họ, mình nhìn nhục tối đa mình điều khiển họ. Mình có những cái gương lành, quan âm bị đòn, bị tâm chích, bị đánh xịt máu, mình nào cũng thương. Đó, bây giờ mình tự thương mới được. À, mình nuôi dưỡng cái tình thương từ bi vô cùng. Cái chữ trong mặt là tôi cũng thương, cái chặt đầu cũng thương à. Tôi nghĩ là mình vô sân mà tại sao mình không thương người? Thì cũng sáng mặt trời mà tại sao mình không giết người ta? À, chúng ta mình phải đi tới mục đích rõ ràng. Tại sao mình gặp người đó là phải giận? Giận đôi bài mình trả thì sao? Bởi vì tôi chưa hòa tan với họ, tôi chưa hiểu nguyên lý đối diện của tôi là bậc thầy cao cả. Không nhờ ngài cũng biết, phải không? Và tôi cứ nghĩ nhờ ngài cũng có cái này, thì là nó yên, là ấm thanh, thì trong mong mình càng sẵn. Cho nên mấy bà già xưa thì đã học hiểu nhất, như tôi cứ lập giáo hầu mẹ chồng, rồi hầu chồng, hầu con, hầu rể, giặt quần áo cả chồng. Tôi đã chứng minh chuyện đó rồi. Thấy mấy bà đã bị dụng quá chừng rồi. Không nói. Sáng dậy là ông thâu quần áo đi giặt từ cái rồi thêm da trao đại là mọi người. Không có ích lợi gì cho má đó. Nhưng mà bà làm, bà làm. Có rửa bắt rửa sạch được một cái chậu quần áo đó, thì tâm mà sáng. Cho nên một xíu có được rất nhiều người
thấy rằng sao rồi. Chiều nó cất đi để không phải xem. Đến khuya nó biết được một câu nào. Con cháu nhỏ của con, nó mới nói, nó bạn bè với nó nói là bây giờ con đọc riêng rồi. Nó bảo sao khỏi thơ của nó phai. Mình đã bỏ cô đứa của anh. Khi mà mở cái bức khăn, nó bảo sao bảo thế.
Em làm gì có người ta thương. Có người ta cho bằng cấp tử tế.
Có là sao bảo tử tế. Nó mới nói câu gì mà tử tế. Em mới bảo vệ với nó. Cũng có một kỳ nghỉ chiều đất vào. Khi đất là chỉ thâu cả. Không bao giờ được mặc cái áo mình có liền kia.
Con ở trong nhà, ba mẹ gì, bạn đạo nghe con dư, họ dư, đó là con người tu. Thấy không? Mà một ngày nào con đắc đạo, con giảng được đạo, cả thế giới dư. Thấy không? Thấy cái cô này có chưa được thay không? Có chưa rất nhanh, mở trí để biết tha thứ và thương yêu. Xây dựng như một cái hạnh Bồ Tát tốt đẹp như một chữ Quan Âm tại sao? Thì mọi người theo mình, con thấy không? Trên cái chuyện mà ông Tám dặn, ông Tám đề nghị bước một bước hay một bước. Đừng bước một bước mà nghĩ hai bước. Con thấy không? Con bước một bước. Đấy. Tôi đưa chân lên, tôi đạp xuống. Tôi hiểu được chưa? Tôi chưa hiểu. Bao nhiêu người ngồi đây chưa hiểu. Tôi đưa chân lên và tôi đạp xuống mà chưa hiểu. ta lấy cái nguyên lý gì mà tôi đưa cái sinh tôi lên, tôi rút cái sinh tôi lên. Mà tại sao trong lúc cái hồn không còn ở trong cái xác mà tôi muốn co cái sinh co không được? Thấy không? Cái điểm liên quan thường thường thực của ba giới đang chiếu rọi, và cái quyền như đó mới điều khiển được cái vật vật di chuyển. Đó. Ông chưa tới trình độ học lực học, nhưng mà tôi vô vi sẽ học lực học. Mà lực học của vũ trụ, lực học của sinh thinh không, lực học của đại sinh thinh. Chỉ giờ mới học có lực học của vật chất không. Ông tám cho biết. Mà tụi con tu rồi con học lực học của cơ tạng, tay chung đi đứng. Lúc đó con mới thấy rằng cái pháp này con ôm suốt đời đi rồi con sẽ là một chuyên môn cuối đời. Khi con bước tới, con để chân trên mặt đất, con đạp lên trên sao, vạn linh kết hợp trong sự gieo mừng. Con thấy con có ngũ tạng đây mà con đi chân không trên mặt đất thì ngũ tạng cũng đồng hưởng cái hơi của đất để làm ngũ tạng con. Tôi thấy cái sự đoàn kết cấu trúc siêu nhiên chắc chẽ không có rời bỏ cái trời đất rất kinh khủng. Chúng ta chưa biết chúng đi một cái là chỉ không ba cõi như con thân được. Cho nên Đức Phật bước một cái hoa sông con hiểu cái đó. Trong chùa họ cũng nhắc nhưng mà không ai chấp nhận được nguyên lý thanh quan đó. Nói vậy quá siêu. Nhưng mà con nói sơ để cho tụi con hiểu một chút. Có cái xác ngu ở trần gian này không biết tu để cảm thức cái quan năng của cơ tạng và vũ trụ. Đó là lực học của siêu văn minh ở kỳ tế. Trần gian chưa có cái lực. Thế gian bác sĩ không có biết rồi. Biết cho thuốc gì vô uống chút một phần nào đó thôi. Một lực học kỹ năng của cái điểm quan của vũ trụ chưa biết. Cho nên ông Tám mong có nhiều người tu thiền lấy cái điểm của vũ trụ trung bình, do đó cho người ta thấy khả năng của kỹ năng là tự trị, đem cái thanh quan về tư trì và khai minh tâm thức, nó chỉ giải thoát hợp chứ. Cho một người thì mang xác ấy, nhưng mà chết rồi. Ngồi đâu những mang xác chết rồi, bởi vì không biết được cái luật hồi sinh. Chết đi mất. Chỉ biết thì tranh chấp ăn thua, chấp mê chuyện đời, không biết được hồi sinh đời đời bất diệt. Chúng cần rất nhiều người tu trong cách để trở về thân. Để lúc đó kết hợp với mình, mình đem ra một đường lối rõ ràng cho mọi người đầm. Như thế giá trị cái phần hồn đã được. Không có mù ngu bụi trong sự tranh chấp, mà làm rối loạn khối thần kinh ngủ tại bất ổn.
Vậy thì tôi xin trở lại được hỏi lại anh Phát là anh có thể cho quý vị và Đức Thầy ở đây biết là làm thế nào người tu để có cơ hội lập hạnh không? Trong trường hợp nào là trường hợp để chúng ta có thể lập hạnh?
Dạ thưa thầy, thưa tất cả bạn đạo, theo ý nghĩa của con thì lập hạnh là những gì mà mình, những công việc gì mà mình cần đến sự giúp đỡ tùy theo khả năng của mình mà mình làm được thì đó là gọi là lập hạnh.
Xin thầy minh giải.
dấn thân tu học đã bắt đầu lập hạnh rồi. Khi tu học thì phải thực hiện nguyên lý thân nhẹ và giúp đỡ mọi người vô quan ngại.
Ra ngoài, Thích Ca đã đi tu một mình. Ra rừng già tu, tu với bao nhiêu sự vận động, sự cướp bóc, sự uy hiếp, có thể hại tới tánh mạng, nhưng mà quyết chí, nhất tâm tu để khai mở điển quang sẵn có. Cho nên hào quang của Ngài sáng chói từ trong ra ngoài, bất chấp chuyện đời, bất chấp địa vị, có địa vị, có quyền thế, nhưng bỏ hết. Vì Ngài đã thông suốt từ trong ra ngoài rồi, thì Ngài không có hưởng cái chuyện trần gian nữa, hưởng sự thanh tịnh ở nơi định giới. Ban ơn chuyển qua hoài hoài, chúng sanh cùng học so tài thức tâm. Đó, ban ơn chuyển qua hoài hoài là sự ảnh hưởng của Ngài cho tất cả mọi người hướng về hướng thiện để lo tu. Thì chúng sanh cùng học mà so tài thức tâm, làm sao dám so tài với ông Thích Ca? Vì chúng ta thấy rằng ông Thích Ca cũng mang tứ quan ngũ tạng như chúng ta, cũng có bộ xương mấy chục kilo thịt thôi. Nên mà Ngài dùng ý cái gì mà Ngài thành đạo? Ngài dùng ý chí chúng ta mới cùng học và so tài, thấy cái bản thân của chúng ta có khác gì hơn Ngài không? Nhưng mà chúng ta mới thức tâm thấy rõ là ý chí chúng ta yếu hèn hơn Ngài. Cho nên chúng ta phải tu, phải theo con đường đó, thức tâm buông bỏ tất cả những sự nghiệp của Ngài mà Ngài hướng về bên trên là cái của cải vô tận để tu về cứu vua cha, cứu cả gia đình, cứu toàn dân, cứu cả chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta động loạn rồi, chúng ta mới tìm tới đấng đại giác, chúng ta mới thấy rằng quá sự thanh tịnh tôi có mà tại sao tôi không biết sử dụng. Thấy không? Vì tình đời nó khuyến rũ tôi, động loạn dân tánh nó làm cho tôi ù lì và không có tiến triển được. Cho nên tôi thức tâm, tôi dọn mình, lo tu một kiếp này cho nó thành công. Tôi phải đun tu bằng cái nguyên lý đời đạo sống tu. Nếu mà tôi bỏ đời, tôi không tu theo đời, thì tất cả đều lên rừng hết, thì cũng gặp người ta. Mà Thích Ca tại sao Ngài bỏ đời qua đạo một cách dễ dãi? Là Ngài đã tu nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay vỏn vẹn có một chút đó. Mà khi Ngài đi tu thì con Ngài, gia đình Ngài, cả toàn dân nuôi. Chúng ta bỏ đi ai nuôi? Chúng ta phải lao động, phải khổ cực, phải học hỏi nơi người, chúng ta mới thấy cái diệu pháp của Thượng Đế ở khắp nơi nơi. Ngài đang làm việc cho chúng ta và Ngài đang dạy dỗ chúng ta từ ly tự tí, thanh lẫn trượt. Ngài đã thường độ bằng điển thích.
Xin Đức Thầy giảng về nguyên lý vạn linh đồng nhất.
Bộ đầu mà tu rút đi lên thì cơ tạng hợp nhất đi lên, thì vạn linh cũng phải đi lên. Cho nên một nhiều người ở trần thấy ngôi sao nó chiếu, nó rớt xuống đằng sau đuôi có một luồng sáng đi theo. Cho nên phần hồn chúng ta mà xuất phát đi lên thì đằng sau lưng của chúng ta cũng có vạn linh đi theo. Như vậy.
Người Việt Nam hay có những cái không minh bạch, không hiểu cái gì và cái gì rõ rệt. Rồi đâm ra ôi da, khổ này khổ kia khổ nào rồi có bệnh luôn á. Nói mẹ tôi tội gì đem châu cầu tiêu ngồi khóc thét ra con mắt hư luôn. Rồi hại cho một đám con nữa. Bây giờ tu vô vi là phải khai thác mình, hiểu nguyên lý, không có gì đáng lo.
Bác Thầy con hỏi cái đường tu hành của con. Con thấy con cũng thấy có cái nhiều cái điểm sửa đổi, thay đổi cho con nhiều. Con cũng thấy được màu, nhiều màu làm như cái một chùm đèn vậy đó. Đủ màu, sao cái đứt liền. Rồi chừng 6-7 tháng sau con thấy một chùm vậy đó. Mà sao lâu quá rồi, sao con không có được thấy thân xác.
Cái đó là trong cái giây phút thanh nhẹ, điều hòa của ngũ tạng. Thì nó kết hợp những cái luân xa của điển quang, nó hội lại như bằng huệ tâm. Nhưng mà đó nó mới có chớm một cái rồi nó mất.
Yeah.
Phải, cố gắng giữ phần thanh tịnh, niệm Phật cho nhiều, và để quên hết tất cả sự đời, thì trở về tự nhiên nhắm mắt là Mô Ni Châu rồi, đó là trên đường đạo. Cho nên bác thấy rằng, tự nhiên lớn tuổi rồi, cái gì cũng muốn buông bỏ hết, mà hồi tuổi trẻ cái gì nó cũng muốn tham hết. Thấy không? Cái từng số trật tự của ông trời đã sắp đặt tới ngày đó. Và bây giờ mình gia công vô tu thì mình có thể đi sớm hơn một chút, được thấy màu mè. Mà màu mè đó là cái gì cũng chưa đúng. Phải đi tới kêu mà quy không, không còn màu mè, mà hiểu tất cả nghĩa lý của màu mè và nguyên lý của màu mè do đâu mà có, thì lúc đó chúng ta mới thật sự nắm được chân lý. Cho nên những người tuổi trẻ mà dứt được tình đời rồi, mau lắm, mau lắm, nó bước tới thềm đó mau lắm, và từ đó nó sẽ tiến triển vô cùng, rồi nó thật sự là biết thương yêu trong giây phút đó. Cho nên trên đường đi của con mọi người ở thế gian này, trong cảnh kích động và phản động tham muốn này kia kia nọ, cũng đang học đạo đó. Đạo là nhân đạo trước hết, từ tham lam, bỏ tham lam, rồi tiến tới đạo màu, thực hành chân pháp. Đó là cũng cái duyên sắp đặt từ xa xưa, bây giờ mới có cơ hội tái ngộ.
Nhiều người nói tu tu mà tu cái vỏ bên ngoài, trong không chịu mở. Trong muốn mở thì phải chấp nhận những sự kích động và phản động từ bên ngoài. Hoàn cảnh nó điều luyện chúng ta bất cứ lúc nào. Gia đình hoàn cảnh điều luyện từ giờ phút khác để chúng ta thanh tịnh. Ông trời cho cái ghế làm cha, làm mẹ cũng là học thanh tịnh thôi. Học nơi đâu, ai điều luyện, mấy đứa con nó điều luyện mình. Mình phải dầu lòng tha thứ và thương yêu mới tìm sâu được cái mức tiến của tâm linh. Nhiều người không hiểu ông trời đã sắp đặt cái gì. Tất cả các không vũ trụ đều phải học nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa và tránh tai nạn ở kỳ tử. Thiếu nhịn nhục thì tai nạn triền miên. Những người tu vô vi thực tâm tu vô vi học nhịn nhục vượt qua nhiều tai nạn. Thiếu nhịn nhục là chỉ tạo tai nạn cho chính mình mà thôi. Cộng với cái pháp rõ ràng, cứ trực lưu thanh, thực hành, cứ vượt bao nhiêu đó mà thực hành tới, thì càng ngày hoàn cảnh càng thay đổi. Tâm thức càng ngày càng trẻ trung, nhẹ nhàng, không còn bám víu chuyện đời nhiều, tâm thức nó nhẹ nhàng. Bám víu chuyện đời nhiều, tâm thức làm sao nhẹ nhàng được? Thì làm sao mà tìm ra nguyên lý của sự sanh tồn? Khi chúng ta thiền thanh tịnh rồi, chúng ta mới tìm ra cái nguyên lý của sự sanh tồn. Tự nhiên nó xuất hiện. Có người thiền mười mấy năm, 20 năm, 30 năm, tự nhiên thức một đêm là thấy rõ, không còn sự sống chết đe dọa với chúng ta nữa. Rõ nguyên lý nó mới an vui. Nên dạy tâm một chút là tu đi không có oan uổng. Chính tôi, bản thân tôi năm nay cũng 72 tuổi, vẫn đi đây đi đó, không nhờ pháp tiền cũng làm sao được khỏe mạnh như vậy. Chỉ tôi ôm chấp như người đời cũng có đi nữa đâu. Tu ư ơi, mà dạy nó không tu, nó còn nó dốc mà nó còn phản nữa, buồn lắm. Không, kiên trì đó là luật. Kích động và phản động là luật đưa chúng ta về thanh tịnh. Ngay trong gia can, cha mẹ nuôi con lớn lên, nói nó không nghe, nhưng mà nó cũng giúp đỡ cho mình được. Sự kích động đó mà mình giàu lòng tha thứ và thương yêu, mình mới tìm tàn được lượng từ bi sáng suốt của mình. Mình quá độ con em. Cái đó quý. Không sao, học đi để tiến. Cảnh đời là bãi trường thi mà có gì đâu. không thi kiểu này cũng thi kiểu nào, học để tiến. Không con cái là vợ chồng, không vợ chồng là xã hội. Đi đi lại lại bao nhiêu công chuyện đó, thiếu thanh tịnh thì giải quyết không được, nếu giàu thanh tịnh thì mọi việc đều giải quyết thông, không có gì khó. Thế gian vô năng sự, ba nhẫn thành kim thì thế hòa. Cái nhịn nhục tối đa thì tự nhiên ấp nó sang tâm ở mình, không có thua lỗ đâu sợ. Nhịn để thắng, nhịn để tâm thức được thăng hoa, cỡ mở, sáng suốt. Hôm nay trong ba ngày chung sống với anh em và mọi người lo thiền, gia tăng ý lực thanh tịnh của mọi người. Rồi đây các bạn sẽ tiếp tục tự do tham thiền để ý thức hiểu rõ cái sự chậm chạp của chính mình, gia công tu luyện thêm. Rồi sau này chúng ta sẽ có kết quả tốt, chắc chắn như vậy. Tôi không muốn nói nhiều, tôi thực hành nhiều. Những cái gì tôi nói ra là tôi đã thực hành và gặt hái được kết quả tôi mới nói ra. Có duyên lành mỗi năm các bạn mỗi gặp tôi. Tôi vẫn cố gắng mỗi năm. Các bạn nhìn sắc mặt tôi có thay đổi nhiều hơn, thanh nhẹ không? Cũng do cái tu làm gì, ăn bánh nó nhẹ không? Không phải. Ăn cơm nhiều nó nhẹ không? Không phải. Tiền nhiều nó nhẹ không? Tiền nhiều nặng. Tiền nhiều chừng nào thì bày biểu công chuyện nhiều chừng đấy, mà ăn nhiều chừng nào thì ruột nặng, bệnh gia tăng. Một thanh tịnh như nào thì sáng suốt, cỡ mở và tâm nhẹ.
Hôm nay tới đây thì căn phòng đã được đổi điện hết, bắt đầu thanh nhẹ từ đây trở đi. Ráng dứt khoát trọng tâm để là tu. Không gì hạnh phúc bằng tu. Lý luận của trường đời rốt cuộc tạo gạt mà thôi. Chỉ có tu mới cảm thức được. Cảm thức được cương quyết dứt khoát để đi ra học đạo, hành đạo và độ đạo. Các còn mang trong tâm thức tâm tối tranh chấp chỉ có khổ thêm mà thôi. Ráng đi tu mới hưởng được phước. Phước không đếm được, không đo được. Tiền có thể đếm được, đo được, ghi con số được. Phước là vô tận, cho nên tất cả các bạn đã bằng lòng làm phước thì để hưởng phước. Khi làm phước đừng tính vào đồng tiền và đừng lấy đồng tiền lại. Làm phước phải hưởng phước. Phước là vô cùng tận. Nhớ câu này, đừng có sai lạc nữa, rồi bị đọa đó. Cho nên một chút thanh nhẹ để thấy rằng tâm chúng ta cảm thức được sự thanh nhẹ, chúng ta mới cảm thấy nguyên lý của hai chữ nhàn hạ là cái gì. Thường thường đôi môi ai cũng nói nhàn hạ mà đâu có biết nguyên lý của sự nhàn hạ. Nhàn hạ thì nó mới thanh nhẹ, thanh nhẹ nó mới tiến về siêu thích. Con người tu mà ràng buộc quá làm sao tiến về siêu thích, mất sự nhàn hạ của nội tâm. Nhìn cái nhìn nó tranh chấp động loạn, và nhìn cái nhìn tha thứ và thương yêu nó khác xa. Cho nên ánh quang từ bi nó thể hiện từ trong con mắt của con người. Người có ánh quang từ bi thì cái nhìn nó khác, nhìn cả hai mặt một lượt. Người không có ánh quang từ bi chỉ nhìn một góc mà để lý luận trong sự tranh chấp, tranh chấp cuốn cuồng và tự cột màu mình vào một lối không thoát được. Cho nên phải hiểu điều này, mới dứt khoát được.
trên thế gian có cảnh vợ, cảnh chồng, cảnh duyên, cảnh nghiệp để chi? Để thấy rõ sự trói buộc không ích lợi mà mình phải thao gỡ ra để thăng hoa là vậy. Nên cảnh vợ chồng đem sự trói buộc. Trói buộc có nhiều người trói buộc nhiều năm và không có thể giải thoát được. Nên chỉ có cái phương pháp tu này, cố gắng thực hành, đi đúng đường lối, cư trực lưu thanh, thì chúng ta mới lần lần thấy rằng chính ta đã trói buộc ta nhiều kiếp, chứ không phải mỗi kiếp này.
Thầy, vậy ta bao giờ phải được câu chú?
Nó là một nguyên lý, cũng là một câu chú, cũng là nguyên lý. Nó cũng là câu chú, mà câu chú phải cách nghĩa nó sẽ trở về nguyên lý. Nam Mô Di Đà Phật là nó một cái âm thanh chấn động trở về nguyên lý, sống động. Vi văn chứ không có phải không bị chết. Cái cách nghĩa gì cái điển chứ không phải khi người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi ý lại trong Nam Mô Di Đà Phật là người ác nhưng mà người thiện. Nên tưởng nó nắm được cái Nam Mô Di Đà Phật, nó muốn đánh ai đánh không được. Nam Mô Di Đà Phật là tự mở tâm, mở trí, mở cái đại trí của chính mình, khai trí, tâm thức càng ngày càng thông minh, tự thức và nhịn nhục, nhịn nhượng cho người khác thay vì lấn áp người ta. Nguyên lý ở Nam Mô Di Đà Phật, cái thức hoạt động nó sẽ mở. Phải hiểu rõ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật như tôi đã giảng đọc một bài, nghe đi nghe lại để hiểu và sống trong đó. Lúc nào ốc cũng không thông minh, nó mở ra.
Tình tê khó khăn cạo đầu như tiền bánh như sao đâu mà sợ. Bây giờ tất cả những sự bàn luận nãy giờ cũng đưa lại cái nguyên lý tự thức. Mọi người đã có sẵn nguyên lý tự thức, cạo đầu để thức tâm, cạo đầu để tránh những sự ô trực cơ thể lớn của mình. Thì người tu không muốn nhận một cái trượt con gái có liếc một cái nó cũng qua mình nè. Thế mà cái đó là cái trượt, cái điển trượt, điển năng trượt nó chuyển tới. Mình cạo đập đầu tới thì ở đời này họ thấy mình đập đầu thì không dám đập nữa. Tu cũng đỡ cho mình nhiều lắm. Cho nên những người cạo đập đầu cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Và người đàn bà mà có người chồng chịu cạo đầu là người chồng được thích ghét cảnh đời là tạm bợ thì người đó mới thật là chồng mình. Cho nên bữa nay bàn bạc rốt cuộc rồi nó cũng về không. Bây giờ ta lo tu cho thanh nhẹ thì tương lai còn hồn ta được nhẹ. Chính ở đời mà không có tham vọng ngoại cảnh thì tâm hồn nó càng ngày càng thanh nhẹ và sáng suốt. Thì tôi rất quý những người trẻ tuổi mình chiếu tiến về con đường giải thoát và tìm thực chất trong cuộc sống. Những người cạo đầu là người trở về thực chất trong cuộc sống. Tự nhiên có một ý lực mạnh phát triển về tâm linh. Không còn đòi hỏi ngoại cảnh.
Niệm Phật được chính là càng ngày càng sáng, thì nó trở lại vị trí thông minh xa xưa. Thì tình trời đâu có xa nó, mà nó cảm thấy lúc nào cũng lưu luyến với trời Phật. Điển đại bi không có bỏ chúng ta, chính ta là người phụ bạc bỏ điển đại bi. Không hiểu, không hành, dụng lý nói vậy mà thôi. Chứ gia can bất ổn, tâm can bất ổn làm sao gia can yên? Tâm can chúng ta ở trong nguyên lý của trời đất, tâm can ta mới yên. Tâm can ta yên thì có ác của chúng ta mới sáng. Tâm an mà động, tâm can động thì có ác của chúng ta mới sáng. Cho nên người tu vô vi phải đạt tới mục đích tối hậu là tâm thân an lạc. Chí sáng tâm, chỉ có thực hành bao nhiêu đó thôi. Có sáu chữ mà quán thông được là hiểu hết rồi. Cả câu vũ trụ này gom chỉ có trong sáu chữ nguyên lý của sáu cái chấn động đó thôi. Nhưng mà không hiểu, không hành, không thức, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành, rồi chúng ta sẽ thực. Cảm ơn cho mọi người tới đây cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Đã thực hành nó bao lâu, 1-2 tiếng, thấy nó cũng thay đổi rồi. Hiểu rõ mình có khả năng, mình là một khả năng của vũ trụ. Tại sao đem lòng mê tín dị đoan mà dập tắt cái hương đăng sáng suốt của trong tâm thức của mình? Chúng ta phải thanh tịnh, mình đốt lại nén đèn lòng của chính chúng ta để tiến hóa, không nên mê trễ. Lúc nhân quả các cả không vũ trụ có tâm lặng thân thiện, mọi người phải nhận được luật nhân quả mà tiến. Một phương pháp ở đằng này khai thông tâm thức, tạo thêm nhị nhục, tâm thức phần hồn sẽ được thông qua. Chư tiên chư Phật nhờ nhị nhục mà thành công. Bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta có cái ốc đơn giản nhất là nhị nhục đi. Làm được là chúng ta cũng thẳng qua, đi gót chân của chư tiên chư Phật. Chứ không phải là thờ tiên thờ Phật, một chư tiên Phật làm gì nữa, quỳ lạy Phật giải nghiệp cho con. Có rất là bậy, dối trá, không có trúng. Không có được kêu Thượng Đế giải nghiệp cho mình. Chính mình phải hành động ít nhất một góc của Thượng Đế. Thượng Đế là sanh tử một lượt, khổ cũng cùng khổ chung với nhân loại, mà sướng cũng cùng sướng chung với nhân loại. Chết cũng chết chung, sanh cũng sanh chung. Luôn luôn phát triển như vậy, không ngừng nghỉ. Đó mới là sức mạnh.
Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ, có hai chế độ cộng sản và chế độ tự do. Hỏi cái không khí mình tự do nó thế nào? Họ tự do như vậy, nhưng mà chưa thật tự do đâu. Còn hồn ở lần rồi hỏi đến thể xác học đạo, mình đem là sự tự do bình an kiếp sau, mà nó kiếp này. Hiện tại những có tự do thì chưa tự do. Có tự do thì không có tự do. Thế còn gặp đạo đó có tự do. Không có tự do. Ở cấp của ngâm tiền là làm gì? Ngâm tiền. Không biết được. Còn người tu thì biết được nguyên lý khi được cơ tạng mình. Nó không có xài phí nhiều. Và phần lòng nó tự do phát triển. Tự do phát triển đi lên cõi trên nói coi. Muốn gì con này? Tự do. Không phải đóng thuế, không phải xin phép. Tu cho đúng thì được, tu với gì vậy? Tu cho đúng đắn thì được. Cái gì cũng được hết. Cái điểm tự nhiên phát triển là cái gì cũng được hết. Còn trước đó mình dốc lòng tu đi. Người ta tu cả trăm kiếp mới được, mà bây giờ mình mới tu đâu có bao nhiêu năm đâu mà chán. Đi nửa đường chán. Người ta tạo đến gần đó. Đường lúc đầu mình đã phát tâm và mình muốn tu tiến, người ta đó mình chán. Hại mình thôi. Nên là nhiều người cũng có học sinh học kệ biết là kinh Phật cũng đã nói là tu phải trăm kiếp mà nó tu một kiếp chưa xong mà nó mới tiến ngộ, nó đắc đạo đắc cái gì? Đắc ba đồng tiền chứ đắc đạo đâu. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý để tu không được trình thì chúng ta rất lớn hơn. Rất rõ ràng. Cũng như mình nói chuyện với các cụ ở đây mấy chục năm rồi. Thương trời nhớ Phật cũng lại đủ chuyện hơn. Hay một cái kết quả. Rồi bước qua đây tu thì thấy là làm hiểu. Sao nghe tôi tự nhiên tôi hiểu cái đó, thấm xíu nó vào rồi. Để làm cái thức được mở rồi nó mới hiểu. Đơn giản nói chuyện đơn giản không có gì mà người ta nghe ta thì hiểu. Do cái tâm tu của người hành giả nói ra cái điện năng nó đi lên cao, nó có cái chiều hướng bố thí phát triển được chân thức của hoàn cảnh. Mình muốn tu đi tu rồi về nhà mình nói chuyện, không nói chuyện gì nói cho con cái nghe, nói là bà già từ trẻ làm sao tới lúc bây giờ thì như cũng độ cả cái tính nó mở rồi mình hiểu khác, nó trong xây dựng tiến hóa, không có nói trong chiều hướng chèn ép
kia già muốn nợ thì nó hiếp ra không được, mở ra không còn già nữa, về trời là cũng biết hết, chúng đâu có ai già đâu. Thì hỏi tại sao bé 8 tuổi nhiều năm mà được người ta kính lễ, ông sinh thời giới xứ đi mà sinh bé thì vui, thế thì nguyện muốn đi về trời phải làm nhỏ đi qua lọt mấy bữa đó, mà làm lớn thì nào là kẹt.
Cái đó là cái ý, cái đó đang học cái nguyên lý động và tĩnh. Khi mình tĩnh niệm nó càng ngày cái bộ đầu nó rút điện lên thì mình thấy ánh sáng, rồi mình động một cái là nó rút trở vô. Cho nên cái Mô Ni Châu là cái hồn của người nó rất khôn. Khi mà đạt tới Mô Ni Châu không có nghĩ vấn đề sanh tử luân hồi nữa, không có ai phá hoại được. Động là nó rút, mà tĩnh là nó xuất. Cho nên mình cần nuôi dưỡng cái đức tánh thanh tịnh. Còn những cái hình ảnh mà mình thấy nó đang giữ lại đó là cái xác, cái vía. Cái vía nó còn đậm và cái vía còn chưa có giáo dục được cho nó thanh nhẹ. Cho nên khi trì cái trí niệm Phật thì mình phải nghĩ tới ở dưới lục căn lục trần, phải đồng niệm. Trong lúc niệm thì nó không có phá, nó không có giữ lại. Khi nó thấy mình sức mạnh cái thì nó phải giữ lại. Sẽ chết đó. Cái bia đó. Sẽ chết nó giữ lại. Đó là. Cái đó tất cả những cái chuyện mà thấy xuất như vậy là đang học cái nguyên lý động và tịnh.
Biết ta đi mình đang ngồi đây mình còn học. Chứ không phải đợi người ta dạy mình đó. Tất cả những gì trong nhà mình có là cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Cấu trúc từ trí khôn loài người mà thể hiện cho chúng ta thấy, nhìn thấy mà để học. Chứ không phải là chúng ta học qua người ta nhắc chúng ta mới học. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật rồi, tâm thanh tịnh quân bình rồi, thì cái gì chúng ta cũng học hết, mà cái gì cũng thầy ta hết. Cái xác này là ông thầy nên. Cái xác này là ông trời đang theo dõi phần hồn mà không có giờ phút nào bỏ mình hết. Hỏi mình đủ thứ, bây giờ mày muốn gì? Đó, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mình lợi một ngày trên 24, 12 tiếng đồng hồ, mình muốn cái gì, muốn theo cái chiều hướng nào. Mà mình trở về trung dung thì mình được giải thoát, mà mình là theo một chiều hướng nào cũng bị kẹt. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà theo chiều hướng nào cũng là bị gạt. Mà mình hướng thượng thì đi về cái nguyên lý trung dung, không có bị kẹt. Nó chút xíu nó nằm ở trong tâm thức mình. Chỗ chị em nói chuyện chặt mình thấy nó kéo mình lại đi mặt. Mình phải trở về cái mình có cái pháp niệm Phật nó phải đỡ, nó mới trùng được. Còn không có pháp niệm Phật thì cũng không được. Niệm Phật là xây dựng về tâm linh. Còn pháp thiền là hỗ trợ cho lục căn lục trần và giải trượt để quy nguyên về cái hạnh Bồ Tát. Cho nên cái phương pháp nó phải bỏ công, chứ không phải là nói rằng tôi được cái pháp này là tôi đắc đạo đó. Tôi phải tu, tôi phải hành và tôi phải chứng nghiệm trong thực tế thực hành, chứ không phải là nói suông, không có vụ nói suông. Có bằng chứng đàng hoàng. Mình xảo, mình nói láo rõ ràng, mình nói láo không đúng. Đó. Mình nói láo thì mình gặp láo hoài. Nói bây giờ tôi ngồi tôi thấy ông tiên như vậy, ông Phật như vậy, ông thầy như vậy. Rồi rốt cuộc rồi mai cũng đi nhiều chuyện đó là mình bị gạt. Thế mình phải làm sao tu về thanh tịnh, thấy rõ mình đang ở đây, phóng tư tưởng đi tới đó, nó phải có luồng điển đi tới đó, mình chứng minh mình thu về đó là mình chỉ biết xây dựng về thương yêu và tha thứ, chứ không có xây dựng về tranh chấp. Mà cái tâm ngồi thiền mà còn giận đứa này ghét đứa nọ, cái đó không có phải tâm thiền. Cái tâm đó là tâm đạo tặc, sanh hại cho bản thân, không có thiền. Những cái đó mà nó hiện tượng nó ra thì mình cố gắng niệm Phật cho nó tan đi. Ai cũng có cái đó. Khi mà giận nhau thì soi hồn nó ra cả một tràng kế hoạch để chống phá đối phương. Thì mình phải giải nó ra. Mình thấy đây để rác rến, niệm Phật để cho nó đi. Ngày nay không được, ngày mai không được, ngày mốt nhất định phải tiêu tan những cái phần tử đó, không có tu dưỡng nữa. Thì tự nhiên nó trở về quân bình, thanh bình, sáng suốt, cởi mở. Đó mới thấy chưa?
tôi sống với Thượng Đế, tôi vui với Ngài, và trước mặt tôi cũng là Thượng Đế, sau lưng tôi cũng Thượng Đế, mà trong tâm tôi cũng là Thượng Đế, không chỗ nào không có Ngài, không chỗ nào không có nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, mô không khí, A là nước, Di phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, hỏi chỉ cầm cỏ, nó cũng ở trong nguyên lý đó. Và cái cơ thể tôi cũng ở trong nguyên lý đó. Và cái công phu của tôi đang luyện cũng là trong nguyên lý đó. Thì nhất lý thông, vạn lý minh. Một cái thông là tất cả đều thông, triệu triệu ức ức cũng nằm trong nguyên lý. Lục tâm thông. Người động loạn là lục tâm bất thông. Mà thanh nhẹ rồi thì lục tâm thông. Con thấy chưa? Hỏi cho các con còn ngu nữa không? Các con được cơ hội bước vô một cái đại học siêu nhiên của Thượng Đế. Thanh tịnh, không ồn ào, nhưng mà mọi sự đều an. Rồi đây chiến tranh nó xảy tới của thử có hại tới các con không? Để của Thượng Đế hắc công bằng hay là không? Họ không tu, họ chạy tâm chạy tột, mà các con tu, các con ngồi chết với Thượng Đế, coi thứ nó thế nào. Chắc là bom nguyên tử không có rớt trên đầu các con đâu. Hiểu ở chỗ đó. Khi mà các con hiểu chỗ đó, con phải giữ chỗ đó. Mà giữ cái chỗ đó, cứu con và cứu tất cả những người lân cận của chúng ta. Ở thế gian họ tranh giành, họ tâm tối, thì đương nhiên họ phải đụng phải. Còn chúng ta không tranh giành và chúng ta sang suốt, không bao giờ được phải. Cái nguyên lý rõ ràng. Cho nên các con đừng có sợ sợ cái gì xảy tới. Chỉ là tu và đạt tới thanh tịnh là đủ rồi.
Vô vi những người mà thượng căn, đối với thế gian là thượng căn. Cũng như anh Hành Thành vô vi, anh Hành vô vi rồi thét là anh ngồi nói, đạo nói thét ai cũng nghe hết. Mà anh hồi nào giờ anh dốt, anh không có học kinh, học kệ gì hết, thì tự nhiên anh nói. Anh nói là cái từ quan của anh. Để anh khai thông ba giới rồi, cái luồng điển anh tập trung lên bộ đầu rồi, liên kết với thanh giới. Thì nó cộng lại, nó thành cái từ quan mà phong tỏa cho tất cả mọi người. Khi nói chuyện, truyền cảm mọi người mà mọi người thích nghe. Và mọi người thấy sống hẳn ở trong đó, thấy nhẹ nhàng. Thì lúc đó ở thế gian nó có quyền, nó phong anh là thượng căn thôi. Cho chính cái người mà hành giả, người nói đó, nó cũng thấy mình còn hạ căn, chưa tới đâu phải tu nữa. Tại nó không có cái công cao ngạo mạn đối với người ta. Nhưng mà cái thức bình đẳng luôn luôn trao đổi, luôn luôn xây dựng trong thức bình đẳng, trao đổi và tìm ra lẽ để đồng tiến đồng tu. Thì cái hạnh đó là mới cái hạnh từ bi. Anh thấy không? Mà phải làm rồi mới xác nhận được, còn không làm mà nói dốc là không có xác nhận. Thì nó khó ở chỗ đó. Thực hành mới có. Còn nếu thiếu thực hành thì không có.
Rồi những cái chuyện lòng vòng, thêm đường, thêm muối, hỏi cái đó cần thiết không? Nó không cần thiết, nhưng cần thiết. Trong lúc nào bạn xài nó là cần thiết. Khi bạn không xài nó là sẽ không cần thiết. Cho nên hai cái cần thiết các bạn cũng biết, mà không cần thiết các bạn cũng phải minh. Thì các bạn mới đạt được sự quân vịnh. Đó. Cho nên vô vi tại sao người ta nói lẻo mép, nói đủ chuyện hết, nói hoài nói không hết. Nhưng mà chính các bạn thấy rõ chưa? Cuộc đời của các bạn từ 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi tới bây giờ các bạn là chỉ học không, sau 70 tuổi, 80 tuổi cũng còn học. Để chi? Rồi để trở về với sự quân bình. Thấy chưa? Cái cơ quý nhất là quân bình chứ. Nếu mà các bạn mất quân bình, làm sao các bạn biết giá trị của cơ quý nhất? Cho nên chúng ta phải vui vẻ học, chứ đừng đóng cửa. Rồi sau này xét rồi mở cửa không được. Càng ngày càng yếu mở cửa không được, phải mở cửa ra để học. Mở cửa ra mới đón được Thượng Đế vào tâm. Thanh quang điển lành mới hổ nhập khai triển cho chúng ta. Nếu chúng ta còn đóng cửa ngoài thì chỉ có sơn siết mà thôi. Rồi đối thừa tôi nghiệp tôi nặng, thật nghiệp đúng. Vì tôi ôm lấy nó là cái nghiệp, sự nghiệp ôm lấy nó. Và tôi bỏ nó thì nó sẽ khai triển, không nên ôm. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi bỏ tâm bỏ tánh hết. Tâm tánh ở đời quan trọng mà bạn bỏ tâm bỏ tánh hết. Lấy cái không, quy không mới là hiểu đạo. Quy không mới là thấy cái lực quân bình. Không quy không, không bao giờ thấy lực quân bình. Cho nên chiều hướng tiến triển của các bạn đây có về trên chứ không phải không có bề trên. Có sự sắp đặt của bề trên. Các bạn đã tin ở khả năng hồi sinh, tìm ra nguyên lý hồi sinh rồi thì các bạn mới thấy rằng luôn luôn các bạn ở trong tâm thức sống động, không bị giới hạn nữa. Trường hợp này đến rồi các bạn cũng đem về quy không mà các bạn xem. Trường hợp kia đến rồi các bạn cũng đem về quy không thì các bạn xem. Làm sao có sự minh lập? Không có. Nếu mà các bạn còn so sánh cái này cái kia cái nọ là bạn kẹt. Càng ngày càng kẹt thêm và không khai triển được. Mà mình lại giữ cái tâm thức quy không là sẽ giải quyết trong sáng suốt.
Ngày hôm nay tôi được trực diện đông đảo với các bạn. Do đâu mà có? Do trật tự của khối óc tôi tu tiến, phân giải từ ly từ tiến. Các bạn mới có cơ hội hội tụ với tôi, và các bạn sẽ nắm cái cơ hội đó khai triển ra, thì tự nhiên loài người sẽ được hưởng cái cơ hội tốt đẹp. Những cái gì tôi hành và những cái gì các bạn cố gắng hành, và các bạn tin nơi đạo, sống nơi đạo và hành suốt kiếp, thì các bạn sẽ được văn minh và tốt đẹp. Từ sau này không phải tiền bạc làm chủ nữa, nguyên lý điển quang làm chủ tất cả. Phải cố gắng để đi tới. Ngày hôm nay văn minh của vật chất đã tiến tới rồi, để xây dựng thành điện não này kia kia nọ, lấy vệ tinh rồi truyền cảm giữa con người và con người. Thì chúng ta tu đây là hướng thượng, luồng điển chúng ta phóng thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tương lai chúng ta có hội sử dụng cái, những cái nguyên điển đó, thông cảm lẫn nhau trong cái sự thay đổi, xây dựng tình thương và đạo đức, thật sự nhịn nhục tiến hóa, tâm thân an ổn và nghiền năng không thất bại. Cái máy điện não bây giờ ai cũng nhìn nhận là hay, nhưng mà không có điện không có xài được. Nhưng mà điện đó không có điện lại không xài được là điện hay hơn cái máy. Điện làm chủ cái máy, cái chuyển chạy mình bấm nó mới thể hiện được cái hình. Nhưng mà cái nào làm cho thành hình một cái máy để phát điện, cũng lấy cái nguyên điển của ngũ hành vật chất phối hợp rồi nó mới phát ra cái điển. Còn cái điển từ bi thanh cao ở bên trên nó còn nhẹ gấp triệu lần hơn cái đó. Cho nên các bạn cố gắng tu không phải đi lạc được đâu. Các bạn sẽ học cái khóa tinh vi lắm và sống luôn luôn hợp thờ tiến hóa. Dù cơ trời thay đổi, tâm chúng ta vẫn an tiến, không có bị lệ thuộc nữa.
Biết được tình người, biết được trời Phật, biết được nguyên lý của sự sống còn của Phật học mà tiến hóa. Con người liên hệ với trời đất mà không có tình, Phật hồn không có liên hệ với trời đất là Phật hồn ngu, không biết đường về, dồn dập nhiều chuyện, bao vây bởi tình đời khổ cực, không giải thoát được. Những người buôn bán, nay một tiệm, mai một tiệm, bữa kia một tiệm, năm sáu tiệm, làm sao ăn ngủ được. Nhiều chuyện quá, không phải dễ ôm, ôm chuyện tạm không mà rốt cuộc về không. Nhiều người có một tiệm làm ăn cũng đủ rồi, sanh ra 5-7 tiệm, lo không xuể, đâm ra khùng quẫn, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi xác thác ra mà, chứ có ích lợi gì đâu. Hiểu được nguyên lý đó, cái tiệm chánh là cái tiểu thiên địa này, phần hồn là ông chủ. Mà chủ nhân ông mà không có biết sửa tiếng mà dẫn tiếng vạn linh trong cơ tạng là thể xác càng ngày càng già nua khổ cực và không có tiến qua nổi. Bệnh lúc nào không hay mà có bằng chứng rõ ràng chính mình hại mình, có bộ răng không chịu phục vụ tận tâm, ăn cơm cũng không nhai kỹ, nuốt trọng, nhiều thứ nó tạo ra axit độc tố hại thể xác không yên ổn, nay nhức chỗ này, mai nức nhức chỗ nọ, là vì tâm không sáng suốt, đem sự ô trược vào thân quá nhiều, biến thành độc tố vầy xéo tâm thần, chậm tiến ở chỗ đó. Người thức giác tu học thanh nhẹ, sống với rau cỏ, ngũ cốc là đầy đủ rồi. Người nó khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn bất thường, và sống trong nhẹ nhàng, tu trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, tự dẹp bỏ mê chấp dị đoan, khai triển trực giác của chính mình, tiến tới tốt đẹp và hòa bình, ảnh hưởng các giới ở tương lai. Đó mới thật sự người tu. Tu mà không biết điển quang, không biết vũ trụ quang, giá trị ánh sáng đã đưa chúng ta đến đây và giúp chúng ta tiến qua, chúng ta lại phụ lòng thanh nhẹ của trời đất, đâm ra nuôi dưỡng sự hung hăng nặng trược của chính mình là dâm dục bê bối, tai hại cơ tạng và khối óc không yên ổn. Trai lớn cứ vợ, gái lớn lấy chồng, đòi cho được, nhưng mà rốt cuộc giải quyết không được. Đi tới chỗ ly tán, ly gì, khổ tâm. Để cho nó thức tâm, nhưng mà nó cũng khổ tâm, nó cũng không thức tâm. Dù cho hoàn cảnh thay đổi, nay lấy nhau mai ly dị, nhưng mà nó cũng chưa thức tâm. Ôm lấy cái đó làm sự ấm áp của tâm thân. Nhưng mà cuối cùng chết đi, đâu còn ôm được nữa. Riêu riêu ra đi trong sự lạnh lẽo vô cùng. Vì tham dục của chính mình mà tạo ra cái cảnh hỗn độn như vậy. Nếu chúng ta dứt khoát thấy tham dục không phải sự cần thiết, thì tâm thân sẽ được thường lạc vui khỏe, không còn bận rộn trong chuyện không cần thiết nữa.
Như thí dụ tụi con mà không cảm thấy mình không hợp với một vị nào, tức là lỗi tại tụi con thôi.
Với sự tranh chấp của mình,
thiếu
sự ngu muội của mình, đó là tại mình chứ đâu phải tại họ. Không có tại họ. Không phải tại họ. Phải hòa hợp, bởi vì ai cũng truy tầm siêu giác mới là tu vô vi. Cho nên 5.000 người được người là vậy. Tầm về siêu giác mới là vô vi. Còn tầm về chấp mê vô vi chi? Ta sống về đời cũng sướng hơn. Thiền nó làm gì phí công với? Khi ta thiền ta muốn tìm sự siêu giác, ta phải bàn bạc với nguyên lý của siêu giác, thì nó ra lẽ. Lúc đó mình mới thấy là vô vi trên đầu. Không có xa. Lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn và chiếu độ, chứ không có bỏ. Cứ bàn đại rồi nó ra. Thấy chứ chắc tôi ngu mà tôi dám chọi này, cứ việc chọi tới đi. Mà tôi chọi về tôi tìm cái siêu lý.
Nếu mình không nói chuyện đạo, mình nói chuyện đời làm sao vậy?
Đâu nói chuyện đời được. Nói thét nó phải kéo về đạo. Bởi vì ý tưởng mình tưởng về đạo. Bởi vì tôi thấy tôi mất quân bình tôi mới bàn. Tôi mất quân bình tôi mới mời các bạn ra đây tôi nói chuyện. Thấy không? Các bạn không nhiều thì ít, ban đêm các bạn tôi cũng thu thập được một phần thanh điển. Chúng ta hội tụ để đóng góp cho tôi đi. Nhưng mà khi đó nó chịu đóng góp cho mình thì tất cả đều hợp chung một bạn. Nó hay lắm.
Một câu hỏi thứ hai nữa đó là cũng một bạn đó. Khi mà nói tới cái chuyện mà ông hỏi về một cái câu đã nói tu vô vi rồi, tức là định tất cả là không.
thì tại sao phải nghĩ tới niết bàn, tại sao phải nghĩ tới đắc đạo, tại sao phải nghĩ tới này tới nọ, mà không hiểu tự tâm.
Cho nên vô vi
một cái người tu đó muốn trở về niết bàn thì tại sao không tạo lập niết bàn ở tại thế này đi, để cho tất cả mọi người đều cũng không có nghe ban là cũng lập cái này, tại sao không biến ở cái quả thế này thành quả niết bàn, để tất cả mọi người cùng vui vẻ đi, lo kiếm kiếm cái chỗ nào cao sao á. Phải những người trình độ như tôi nghĩ chỗ cao xa đó mà tôi nghĩ hiện tại trước mắt. Tôi dường thấy ông bà cha mẹ tôi cũng theo đạo Phật nè. Mà cũng đi chùa, tiền của đâu, cúng chùa, cúng thầy đồ đầy đủ hết mọi người chết hết các kỳ tử nè. Vì chuyện này chuyện như tôi thấy nè. Như vậy thì tại sao phải nói là tu là được phước, tu là được thế này.
Cho nên khi mà nói, khi nói về vô vi là chỉ rõ con người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ cái không mà tiến tới cái có. Rồi những người tu về vô vi là đã trở về không đâu, vì nó theo cái đường lối quy không. Chính nó từ không mà có, nó mới trở về quy không. Rồi tại sao nói niết bàn? Khi mà con người từ cái động loạn mà bỏ đi tới chỉ không không gian, không thời gian, thì nó không có còn nói xàm tại thế nữa, và nó giữ cái phận thanh tịnh và sáng suốt nó đi lên, thì cái giới đó nó khác. Cho nên muốn có niết bàn phải hành tới thanh tịnh, muốn đi tới vô vi cũng phải bỏ những sự động loạn mà hành giả đã hành trước. Đó là một điều quan trọng, thấy không? Đó. Còn nói muốn đem niết bàn xuống thế gian, vì thế gian đây là một trường, một bãi trường thi. Thế nào biến cái bãi trường thi này thành niết bàn được? Vì đây là bãi trường thi, đây là những khoa học sắp đặt cho nhân sinh xuống đây học dũng, học hòa, tự tiến mới trở về khỏi thanh tịnh ở bên kia. Thì đây là trường học nó quy định, chứ không phải chỗ vĩnh cửu. Cho nên mọi người đến đây rồi phải khăn gói ra đi. Chắc chắn là như vậy. Cho nên có cái định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Rồi ông nói rằng, ông bà, cha mẹ tôi ôm của vô chùa. Mà tại sao chúng tôi còn vẫn bị nạn? Đó, là ông chưa ý thức đây là trường học. Và ông chưa ý thức được giá trị của chính ông. Ông còn kể ơn rằng tôi tu, tôi đem của vô chùa, chùa phải phục vụ tôi, không. Vô chùa là xả phu cầu bậc, xả thân cầu đạo, tranh cảnh luân hồi diệt chấp, khi mà giải thoát. Thì ông chưa ý thức được cái của ông bỏ vô chùa. Và ông lý luận rằng, và ông trách rằng chùa làm sai, Phật làm sai. Nhưng mà đường lối ràng ràng mà ông không đi, đó là lỗi tại ông. Ông có trách đi. Dù ông trách đi nữa, và ông có cái thế nào biến thế gian thành thiên đàng, ông có cái thế nào thay đổi tình thế của nội tâm của ông không, thì cái thế đó mọi người sẽ mến phục và quỳ phục để học ông. Thấy chưa? Thì nói bao nhiêu cho ông hiểu, để ông về ông tìm lại cái khả năng sẵn có của ông, và ông sử dụng khả năng sẵn có của ông, ông cống hiến cho mọi người, thay vì mọi người đã lầm than đem của vô chùa mà không biết nguyên lý của chùa, đã thờ Phật mà không biết sự chân giác của Đức Phật. Thấy không? Thì nghĩa là trong cái cuộc trao đổi đó cũng quý báu, mà trao đổi đó nhiều người đã mắc phải và gặp phải. Cảnh tôi cúng chùa, nhờ chùa giúp, mà chùa không giúp tôi chắc chùa. Đó là tâm đời, không phải tâm đạo. Chú sang suốt và vẫn còn đời.